Đó. Rồi bây giờ thêm một cái điểm nữa là chính cái lý nhân quả đó là trao trả lại cái quyền tự chủ cho mọi người đó. À, bởi vì mình rõ được những cái khổ cái vui ở trên đời này là do mình tạo thôi chứ không ai đem đến hết, phải không? Khổ hay vui là do mình tạo chứ không phải là do ai đem đến, cũng không phải là do một cái đấng bề trên nào mà ban cho mình hay giáng xuống cho mình. Thí dụ như mình mà làm lành không thì mình phải được hưởng quả lành chứ, còn mình cứ đổ thừa có đấng bề trên nào đó ban phước giáng quả đó thì đó là mình hiểu chưa rõ nhân quả đó. Chính Phật cũng còn nói ta không phải là người ban phước giáng quả cho ai, mà ta chỉ là người đạo sư dẫn đường, chỉ đường, chỉ cái điều này là cái điều quả nè, thì ông phải tránh thì ông không phải đi vào cái mang quả, phải không? Còn cái điều kia là điều phước á, ông làm thì ông sẽ được phước, phải không? Phật chỉ rõ rồi thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy tự mình làm điều ác thì tự mình sanh nhiễm ô, phải không? Tự mình không làm ác thì tự mình thanh tịnh mình, phải không? Tự mình làm ác thì tự mình làm nhiễm ô mình, còn tự mình không làm ác thì tự mình thanh tịnh mình, tự mình làm cho mình thanh tịnh. Vậy thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình. Ai thanh tịnh cho ai? Thanh tịnh hay không thanh tịnh đó đều do chính mình, chứ còn ai mà làm thanh tịnh cho ai? Phải không? Mình cứ lo làm nhiễm ô hoài, tạo cái điều ác hoài, và cầu Phật ban cho mình thanh tịnh thì sao? Đâu có được, phải không? Cho nên đây rõ ràng Phật dạy, phải không? Mình muốn thanh tịnh thì mình phải tránh điều ác, thì ra thì tức là mình được thanh tịnh, chứ không ai làm thanh tịnh cho ai. Cho nên bây giờ đây hiểu kỹ như vậy đó, thì mình nếu mà cứ lo tham đắm trong những cái điều ác, trong những điều nhiễm ô thì đó là tạo cái gì cho mình nó không thanh tịnh, tạo cho mình nó xấu thôi. Bây giờ mình không chịu tu thì ai mà tu thế cho mình đây? Tức là mình không chịu tu, có khi mình không chịu tu mà cứ cầu Phật ban cho mình giác ngộ, phải không? Không chịu tu mà cầu Phật ban cho mình giác ngộ thì có giác ngộ nổi không? Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan đó, ngài bị nạn ma đang già, tức là bị nạn về cô gái ma đang già bắt đó, là khi được Phật cứu về, thì cứu về gặp Phật rồi á, thì ngài A Nan ngài mới khóc, không? Ngài khóc, ngài than với Phật, ngài nói bạch Thế Tôn, con lâu nay á, con tưởng rằng con là em quý của Phật, thì con xuất gia, cho nên theo Phật á, thì con ỷ lại vào cái quay thần của Phật, không? Mà nghĩ rằng mình cũng không phải nhọc nhằn gì tu tập, Như Lai á sẽ ban cho con chánh định thôi, khỏi cần phải tu, nhờ Phật sẽ ban cho chánh định thôi. Giờ đây thì mới biết rõ, tuy là học rộng nghe nhiều mà không có chịu tu tập á thì cùng với người chưa nghe cũng không có khác gì, giống cũng như nói ăn mà chọn chẳng có thể được no bụng, nói ăn mà không ăn thì cũng vẫn đói thôi, phải không? Và mình nói ăn mà không ăn thì cũng vẫn đói thôi. Tức là ngài là em họ của Phật, cho nên là ngài nghĩ rằng lúc đi tu đó, ngài nói mình cũng không cần phải tu gì cho mệt nhọc, bây giờ Phật là coi như là anh của mình mà, thì có gì thì ngài đỡ mình thôi, phải không? Cho nên không phải tu cho nhọc. Nhưng mà tới khi gặp nạn bị cô ma đang già đó, cô bắt đó, lúc đó là hết không có chấm gì được, phải nhờ Phật cứu đó. Cho nên bây giờ trở về thì mới thấy rằng quả là lâu nay mình nghĩa là tuy là đa văn học rộng nghe nhiều nhớ giỏi mà thiếu tu, cho nên rồi công phu nó không có được, mà giờ mới thấy rõ là phải tu thôi, chính mình phải tu. Cho nên có câu là phải tự mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, phải không? Tự mình phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là câu mà Phật thường nhắc nhở trong các hàng đệ tử, chứ còn không phải được ỷ lại, phải không? Mình không phải ỷ lại. Bây giờ mình hiểu rõ nhân quả là tự mình định đoạt cho mình, tự mình lựa chọn cái con đường đi cho mình. Muốn khổ, tức là muốn khổ thì cứ tạo cái nhân khổ, phải không? Còn muốn vui thì phải tạo cái nhân tốt, thì đó làm đi trong cái chỗ tốt. Cho nên giáo lý của Phật mới có chia ra gọi là ngũ thừa Phật giáo đó, không? Ngũ thừa Phật giáo tất nhiên là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, phải không? Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Tức giờ mình muốn đi theo con đường làm người á thì cứ tu cái nhân thừa thôi. Nhân thừa tức là giữ gìn năm giới, phải không? Giữ gìn năm giới Phật dạy thì đó là tu nhân thừa. Thì đời này chết thì đời sau sinh ra được làm người tốt đẹp, có phúc đức, thì đó là an vui. Còn nếu muốn tiến lên nữa, muốn làm, muốn đi về các cái cõi trời á, để mà hưởng cho nó sung sướng hơn chút á, thì tu thiên thừa. Thiên thừa tức là tu thập thiện đó, phải không? Tu thập thiện thì được về cõi trời thì nó sung sướng hơn, phải không? Còn muốn mà tu giải, muốn đi giải thoát, giải thoát thì tu thanh văn thừa. Tu thanh văn thừa thì được chứng A-la-hán để giải thoát sinh tử, hoặc là duyên giác thừa. Còn muốn mà đi thẳng luôn tới thành Phật á, thì tu Bồ Tát thừa, giác ngộ thành Phật. Thì tùy mình muốn định đoạt con đường nào mình đi thì mình đi, Phật chỉ dạy rõ ràng vậy thôi. Còn nếu mình không đi thì thôi, thì cứ muốn, nếu mà đi xuống thì cũng tùy ý, muốn đi xuống là đi, muốn xuống địa ngục cũng được, phải không? Thì như vậy đó là con đường chỉ rõ rồi. Bởi vậy mà ở đây thì Phật dạy cho mình thôi, dạy chỉ đường cho mình đi thôi. Vậy thì Phật không có bắt ép, không có bắt ép ai hết, chỉ rõ cho mình đi. Cho nên thấy là Phật dạy rất là coi như là công bằng, phải không? Mà ở đây á, quý vị mới thấy Đức Phật xa hơn các vị giáo chủ khác, không? Ngài dạy mình nghĩa là từ được muốn đi làm người cũng được, không? Làm trời cũng được, không? Rồi còn xa hơn là Phật chỉ ra tất cả mọi người á cũng đều, ai ai cũng đều có đủ cái nhân để thành Phật hết, tức là ai ai cũng đều có Phật tánh, có tánh giác hết, chứ không phải cái này là dành riêng cho một mình Ngài, phải không? Phật dạy nghĩa là ai cũng đều có tánh giác hết, ai cũng đều có khả năng thành Phật hết. Cho nên Ngài mới nói rằng ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Thì như vậy nghĩa là nếu mình tạo cái nhân mê thì mình làm chúng sanh, tạo cái nhân giác thì mình sẽ làm Phật, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Thì quý vị thấy vậy còn có cái chân lý nào mà công bằng hơn nữa không? Coi như là Ngài, người ta là ai cũng vậy hết, ai cũng có quyền giác ngộ hết như Ngài hết, chứ cái này không phải chỉ dành riêng cho một mình Ngài thôi, phải không? Mình tu cũng không phải tu là cuối cùng về quyền với chân Ngài, phải không? Mà cuối cùng lại mình sẽ là một vị Phật như Ngài. Thì quý vị thấy quá là chân lý, quá là cao siêu, quá là bình đẳng, phải không? Như vậy đó là để cho mọi người đầy đủ cái niềm tin ha, để mà tiến lên, để mà chuyển mê thành giác. Chứ còn quý vị không có cái mặc cảm mình nghiệp nặng quá là chắc giờ cũng không hy vọng gì tu được, thì thôi cái là buông xuôi tới đâu hay tới đó, phải không? Thì cái đó là cái nghĩa là nó đi xuống. Còn ở đây Phật dạy ra ai cũng vậy, chúng sanh không phải làm chúng sanh mãi, mê cũng không phải là mê mãi, mà mình có quyền chuyển chúng sanh thành Phật, có quyền chuyển mê thành giác. Nghiệp tuy là nghiệp nặng, nhưng mà nếu mình biết khéo, mình tạo cái nhân tốt, cái nhân lành, thì mình sẽ chuyển hóa nó, có quyền, có khả năng để chuyển hóa, chứ không phải là nó như vậy là thôi đành chịu, phải không? Thì đó là một con đường để đưa mọi người tiến lên, mọi người thăng hoa tốt đẹp, phải không? Vậy cho nên quý vị thấy hiểu rõ lý nhân quả là một con đường đi lên. Rồi đi mà nó gần với xã hội hơn, là chính cái lý nhân quả này á là đưa con người đến văn minh tiến bộ đó. Quý vị hiểu có phải không? Chính lý nhân quả là đưa con người đến văn minh tiến bộ đó. Bởi vì nếu mà mình chấp nhận gọi là cái định mệnh, không? Nghĩa là một cái định lực mà nó an bài như vậy rồi, nó coi như nó sắp định sẵn như vậy rồi thì sao? Ví dụ như mình nói là tôi sinh ra rồi là có cái định mệnh nó sắp đặt sẵn rồi, nghèo thì đã sắp sẵn nghèo rồi, thấy không? Còn giàu là sắp sẵn giàu rồi. Còn mình ngu muội thì nó đã sắp sẵn ngu muội rồi, thì sao? Thì tôi hết tu. Phải không? Tu cũng dư. Phải không? Tức là cái định mệnh nó đã sắp rồi, mình là ngu rồi thì thôi, ngu đời đời. Phải không? Thì giờ có tu cũng ngu vậy thôi. Phải không? Hoặc là cái định mệnh nó sắp mình là nghèo rồi, thì bây giờ có tu là cũng nghèo rồi thôi. Thì vậy tu chứ cho dư. Phải không? Cho nên nếu mà hiểu theo kiểu mà định mệnh như vậy đó là khiến cho con người nghĩa là thối quá, hết có cái hy vọng để mà tiến lên. Phải không? Còn đây đều do cái nhân quả. Thì nếu mình biết, phải không, đây là do cái nhân mà đã tạo nó không tốt, thì mình bây giờ mình tạo cái nhân tốt, mình chuyển cái nó thì nó chuyển thôi. Phải không? Thì vậy là có quyền mình chuyển nó chứ đâu phải không có. Đó. Thì như vậy mới có cái tu. Phải không? Để mà tiến lên. Đó. Cũng như các nhà khoa học